Kính thưa tất cả các bạn, trong bài này chúng ta đề cập tới hai vấn đề, đó là ân sủng của bí tích và ấn tích của bí tích. Ân sủng và ấn tích, cả hai cái điều này được thuộc vào cái phạm trù thiêng liêng. Phạm trù thiêng liêng trong đời sống thường nhật của chúng ta thì có những điều ta có thể nhìn thấy, có những điều ta có thể đụng chạm, có những điều ta có thể cảm được. Nhưng mà có những điều thuộc phạm trù thiêng liêng hay là những phạm trù không thuộc vật chất, ta khó có thể cảm nhận được. Ví dụ như trong cái bài hát gọi là đừng nghe những gì con gái nói. Đừng nghe những gì con gái nói. Thế nhưng mà cái câu kết thúc rất là duyên ở cái chỗ là hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu được trái tim này. Không nghe người ta nói, nhưng mà nhìn mắt thì hiểu được trái tim. Hiểu được cái gì tôi không biết, nhưng mà ngôn ngữ rất ý nhị. Nhìn mắt của em thì anh có thể chết đuối trong đó rồi. Người ta có thể hiểu được, ta gọi là ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của ánh mắt. Có hai điều không nói dối được ai, đó là kẻ đang yêu và người say rượu. Kẻ đáng yêu nhìn gương mặt nó rạng rỡ lắm, không giấu được. Và anh chàng say rượu thì đừng bảo rằng tôi không say, bởi vì cung cách của anh, kiểu nói của anh biểu lộ một con người đang trong tình trạng say xỉn. Như vậy tôi không thấy được cái bên trong, nhưng mà nhờ cái biểu tượng bên ngoài tôi hiểu được điều diễn tả ở bên trong. Bí tích là những dấu chỉ bên ngoài, là những biểu tượng, là những dấu chỉ bên ngoài truyền thông, truyền tải cái ơn thánh ở bên trong. Dấu ở bên ngoài thì ta thấy, giống như kiểu nhìn vào ánh mắt em thì tôi thấy có ánh mắt. Nhưng mà nếu chỉ là mắt thôi thì chẳng nghĩa là gì. Trong ánh mắt ấy tôi hiểu được trái tim của em. Để như vậy, dấu chỉ đưa người ta tìm đến một thực tại. Tôi bắt tay một người bạn và tôi thấy bàn tay của anh ta chai sạm xù xì. Cái bắt tay và một bàn tay chai sạm, điều đó chỉ cho tôi một cảm giác sao bàn tay cứng cỏi như vậy. Nhưng tôi đọc được nơi dấu chỉ của một bàn tay chai sạm và xù xì ấy là những tháng ngày anh phải vật lộn với cuộc đời cơm áo, là những tháng ngày anh phải vất vả với đồng ruộng, phải vất vả với cái cuốc, cái cày. Và không phải chỉ tôi, điều tôi nhìn thấy là anh vất vả, mà còn nhìn thấy sự cống hiến của anh cho gia đình của anh. Anh đang nuôi dưỡng vợ, anh đang chăm sóc con. Và như vậy tôi thấy tình yêu nơi bàn tay chai sạm của anh. Đã, như vậy ta thấy từ một cái dấu chỉ cụ thể tìm đến một cái thực tại ẩn dấu. Các bí tích ta có thể nhìn thấy dấu chỉ, việc đổ nước nơi bí tích rửa tội, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Đó là dấu chỉ, còn ân sủng thì ban ở bên trong. Tất cả mọi bí tích đều ban ân sủng. Bí tích nào cũng ban ân sủng cho con người. Tuy nhiên, mỗi bí tích thì có những ân sủng đặc biệt ban cho con người khi họ đón nhận bí tích đó một cách thành sự và sốt sắng. Ân sủng là gì? Hay ơn thánh là gì? Theo thần học Công giáo, ân sủng hay là ơn thánh chính là những cái món quà siêu nhiên mà Thiên Chúa trao tặng một cách nhưng không cho con người, trao tặng cho những loài thụ tạo có lý trí để dẫn đưa họ về đời sống vĩnh cửu. Ân sủng được ban để dẫn con người về đời sống siêu nhiên. Số 59 của Hiến chế về phụng vụ thánh, Công đồng Vaticano dạy chúng ta thế này: bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Chúa Kitô và sau cùng là thờ phượng Thiên Chúa. Các bí tích ban ân sủng, nhưng việc cử hành các bí tích cũng chuẩn bị cho các tín hữu đón nhận ân sủng một cách hữu hiệu, thờ phượng Thiên Chúa đúng cách và thực thi bác ái. Như vậy, khi bí tích được cử hành và cử hành thành sự, thì Thiên Chúa tác động và ban ân sủng ở bên trong. Chỉ một chút nước thôi đổ trên đầu của bạn, bạn được trở thành con cái của Thiên Chúa. Bạn được trở thành thành viên của giáo hội. Bạn được ghi ấn tích muôn đời không thể phai mờ. Bạn được ban cho gia nghiệp nước trời và bạn hy vọng chắc phần thưởng đó. Tất cả những điều đó là những điều ở bên trong mà ta không thấy được. Giống như kiểu làm sao ta có thể thấy được tình yêu của người bạn mình. Tình yêu là gì để tôi có thể thấy được? Tôi không thể đo được, tôi không thể thấy được tình yêu của bạn tròn hay méo. Tôi không biết được tình yêu của bạn dài hay ngắn, nhưng tôi có thể cảm được tình yêu của bạn nhờ chính những nghĩa cử mà bạn làm cho tôi. Ánh mắt đó, những nghĩa cử đó, những việc làm đó, sự hy sinh đó là dấu chỉ để tôi đọc ra được tình yêu của bạn dành cho tôi trong cuộc sống. Qua các bí tích, Thiên Chúa ban ơn thánh hóa cho các tín hữu để giúp cho họ thực sự trở nên con cái của Thiên Chúa, nâng họ lên hàng con cái. Dĩ nhiên ở đây con hiểu theo nghĩa là dưỡng tử, tức là những người con được Thiên Chúa đón nhận và ban cho họ phẩm giá cao quý để họ có thể tham dự vào sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Đồng thời họ được hứa có nước trời làm gia nghiệp, bởi vì là con mà là con thì được chia gia tài của bố, mà gia tài đó không gì khác hơn là sự sống vĩnh cửu. Các bí tích biểu tượng Chúa Kitô và công trình cứu độ của Ngài, đặc biệt là cuộc khổ nạn và phục sinh. Các bí tích làm cho chúng ta tham dự vào cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Cùng với ơn thánh hóa, mỗi bí tích còn ban ơn theo cách riêng, theo ý nghĩa và mục đích của các bí tích ấy. Ví dụ, tất cả các ơn huệ ta đón nhận nơi bí tích rửa tội sẽ được chuyển nở một cách viên mãn nơi các bí tích ta đón nhận sau đó. Chẳng hạn, bí tích thêm sức làm cho ta trưởng thành để sống tư cách của một chứng nhân Chúa Kitô, để có thể tuyên xưng đức tin ngay cả trong khi chúng ta sống trong cái nghịch cảnh của đời sống. Nhờ bí tích thêm sức với ân sủng của Chúa Thánh Thần một cách trào tràn, người Kitô hữu có thể làm chứng cho Thiên Chúa. Hay qua bí tích thánh thể, Chúa ban cho chúng ta chính thịt máu của Chúa, ban cho chúng ta chính sự sống thần linh của Chúa. Và khi đón nhận thánh thể, ta được trở nên một với Chúa, ta được biến đổi để trở thành Chúa, và mỗi ngày được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Hay qua bí tích giao hòa, con người được tha thứ tất cả mọi tội lỗi, được ban ân sủng để càng ngày những cái hình ảnh méo mó dị dạng nhờ tội lỗi, bị vì tội lỗi thì được làm cho trở nên tốt đẹp hơn. Thiên Chúa tha thứ và bày tỏ tình yêu của Ngài qua bí tích giao hòa. Hay qua bí tích truyền chức thánh, Thiên Chúa biến đổi những con người phàm hèn thành những thừa tác viên của Chúa để được cộng tác một cách đặc biệt trong việc cử hành các bí tích, cụ thể là 7 bí tích của giáo hội. Thừa tác viên ấy được chính Thánh Thần tác động, được Thiên Chúa tuyển chọn một cách riêng giữa lòng nhân loại để thi hành cái sứ vụ của Chúa Giêsu, tư tế, ngôn sứ và vương đế. Giống như xưa kia trong Cựu Ước, Chúa đã chọn chi tộc Lê-vi, và trong chi tộc Lê-vi, Chúa chọn gia tộc A-ha-ron để làm tư tế mà thờ phượng Chúa, tế lễ Thiên Chúa. Hay bí tích hôn phối chẳng hạn, nhờ ân sủng được ban qua bí tích hôn phối mà đôi vợ chồng có thể trao hiến cho nhau một cách trọn vẹn, và đời sống của họ mỗi ngày trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô. Họ có thể biểu hiện, biểu dương, trình bày tình yêu của Chúa Kitô dành cho hội thánh và tình yêu của hội thánh dành cho Chúa Kitô. Đời sống của vợ chồng diễn lại cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô để tình yêu của họ trở thành hy hiến và làm cho họ sống viên mãn đời sống của đôi bạn. Và nếu như không có ân sủng thì khó có thể chu toàn, và có thể nói không thể chu toàn được những nghĩa vụ nặng nề của đời sống hôn nhân. Thế thì từng bí tích ban những ân sủng một cách đặc biệt giúp cho người Kitô hữu chuyển nở đời sống đức tin của mình và thăng tiến trên con đường tiến về vương quốc. Công hiệu của các bí tích chúng ta biết đến từ Chúa Kitô, như những bài trước chúng ta đã nói. Bí tích làm cho chúng ta thực sự tham dự vào đời sống thần linh, và chính nhờ các bí tích mà ta được sống trong tư cách con cái Thiên Chúa, phụng thờ Thiên Chúa, và làm cho chúng ta được lớn lên mỗi ngày, không phải trên mặt thể lý nhưng trong mặt ân sủng, trong đời sống đức tin. Và như vậy ta có thể có một cái kết luận rất là dễ hiểu. Bí tích là những máng truyền thông ơn Chúa cho các tín hữu để họ được ơn cứu rỗi, được sống đời đời. Bí tích là cái máng truyền thông, cái máng là cái thang để ta có thể lên trời. ân sủng có thể tuôn đổ, nhưng mà phải có một cái máng để từ đó ân sủng có thể vào tâm hồn con người. Ân sủng nuôi con người chứ không phải cái máng nuôi. Nhưng không có cái máng thì ân sủng không vào được. Ta hiểu một cách rất là gọi là vật lý như vậy. Và cái cách diễn tả đó tuy không phải là cách cái diễn tả gọi là hay, nhưng mà phần nào cho chúng ta cảm nhận rõ ràng cái vai trò của bí tích quan trọng trong đời sống Kitô hữu như thế nào. Những giáo lý ở trên của chúng ta, Giáo hội Công giáo đã dạy và khác với lại lập trường của Tin lành. Chẳng hạn những nhà cải cách như là Luther thì đối với ông, bí tích là những dấu hiệu qua đó Thiên Chúa thiết lập, ký kết giao ước, củng cố lời hứa của Ngài mà thôi. Và chúng ta biết, như chúng ta nói ở những bài đầu, Luther chỉ chấp nhận có bí tích bàn thờ và bí tích rửa tội mà thôi. Các bí tích khác không được chấp nhận. Các bí tích chỉ để khơi dậy hoặc củng cố đức tin, và chỉ có đức tin làm cho người ta nên công chính, chứ các bí tích chẳng có ý nghĩa gì. Đó là những cái lập trường của Tin lành. Còn đối với Giáo hội Công giáo, bí tích chính là phương tiện, là dấu chỉ sinh ơn cứu độ. Nhờ đó, nhờ việc cử hành bí tích một cách thành sự mà Chúa Kitô tác động ban ân sủng ở bên trong cho chúng ta. Giáo hội Công giáo quả quyết rằng bí tích là những dấu hiệu sinh ơn cứu độ thực sự. Cộng đồng Trento không phủ nhận các bí tích và những dấu chỉ đức tin, và vì thế được dùng để loan truyền đức tin, và khi cử hành bí tích là rao giảng Chúa Kitô. Nơi các bí tích gợi lại hành vi cứu độ xảy ra trong quá khứ, đồng thời nhắc lại hành động của Chúa Kitô trong hiện tại. Do đó, các bí tích phải được hiểu và thực hiện như một lời giảng của Chúa Kitô, như lời loan báo về cuộc sống lại của Ngài. Trong tư cách đó, bí tích bảo đảm sự hiện diện tích cực của Chúa để cứu độ trần gian. Đó là những cái nét thần học rất sơ khởi và căn bản nói về ơn thánh được ban qua các bí tích. Còn khái niệm về ấn tích thì sao? Như vậy, tất cả mọi bí tích đều ban ấn tích cho con người hay sao? Không phải thế. Dấu hiệu một cách đơn giản để ta nhận biết đâu là bí tích ban ấn tích. Thưa, đó là những bí tích ta chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Có 7 bí tích. Những bí tích nào được lãnh một lần duy nhất? Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích thêm sức. Thứ ba là bí tích truyền chức thánh. 3 bí tích này chỉ được lãnh duy nhất một lần trong đời. Tôi đã được rửa tội, sau đó nhập ngũ, bắt đầu vào Trường Sơn, kéo pháo, họ là họ Jota. Cuối cùng thì năm nay 50 năm tuổi đảng, chưa một lần đến nhà thờ, không một lần biết có Chúa trên đời. Sau khi về hưu, kết thúc hành trình 50 năm tuổi đảng, bắt chân trước ngũ, nằm bắt tay lên trán, nhớ lại tuổi niên thiếu của mình, hình như có lần mình đã đến nhà thờ và mình đã từng theo ông bà nội đi lễ. Như vậy mình có đạo. Tôi nhớ đến nhà thờ không phải như là tôi tìm về cái nguồn mạch của sự sống, nhưng mà nơi đó có những ông bạn già đấu láo uống cà phê cho vui, thế thôi. Thế nhưng khi đến nhà thờ, tôi thấy tôi tìm lại được một sự bình an mà nơi chiến trường không có. Tôi tìm được sự bình an mà những kỷ niệm của tôi ở Trường Sơn không bao giờ giống như vậy được. Và tôi muốn từ nay lại được sinh hoạt cùng với các bạn già, không phải chỉ là kẻ hành hương, không phải chỉ là người khách qua đường, mà như một thành viên của giáo hội. Thì tôi phải làm gì đây? 50 năm tuổi đảng rồi, tôi phải làm gì? Có phải rửa tội lại không? Thưa không, bí tích rửa tội không bao giờ mất đi, ấn tích đã được ghi dấu, và như vậy tôi là Kitô hữu, không cần phải rửa tội lại. Rồi, hay trong trường hợp bí tích thêm sức, đã lãnh nhận bí tích thêm sức rồi, thì chỉ lãnh một lần duy nhất, ơn Chúa Thánh Thần ban xuống một cách tràn trề, không bao giờ cử hành lại. Cụ thể nhất là bí tích truyền chức thánh. Khi đã truyền chức thánh là một thầy phó tế, khi đã là một linh mục hay là một giám mục, dù sau này anh cởi áo ròng trả lại tu viện, ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, thì không vì thế mà anh mất chức linh mục. Ông Cha Văn sau 10 năm tu hành làm linh mục cho Chúa, bỗng nhiên một ngày không muốn làm linh mục nữa, muốn đi bán cà rem. Thế thì dù là một anh chàng bán cà rem nuôi vợ nuôi thân thì vẫn là linh mục, bởi vì con là linh mục đời đời theo dòng men ki xê đê. Không bao giờ mất được chức linh mục, thì không bao giờ mất. Nhưng có những trường hợp giáo hội tạm gọi là treo lại, miễn chuẩn cho anh những chức vụ của sống linh mục. Anh không được cử hành các bí tích nữa, anh không phải giữ nghĩa vụ độc thân nữa, anh có thể lập gia đình, không làm linh mục nhưng có thể làm bố linh mục. Trong lớp của tôi có một người con của một cựu linh mục, rồi hiện thời ở bên học viện Đa Minh có ông thầy đang học năm thần 4, con của một linh mục khá nổi tiếng, con của cha Trần Thái Đỉnh, bây giờ đang là tu sinh của một tu sĩ của một nhà dòng thần học năm thứ 4. Thế thì chức linh mục vẫn còn đó, không mất đi nhưng mà treo lại để anh có thể lập gia đình. Và như vậy chúng ta biết là có những người lãnh tới 7 bí tích. Chẳng hạn như cha Nguyễn Ngọc Lan, dòng chức cứu thế, lãnh 7 bí tích. Cha Tạ Đình Vui, chúng ta nghe nếu ở trong Sài Gòn rất là quen, cha Tạ Đình Vui, bây giờ là một vợ mấy con đó không biết, lãnh đủ 7 bí tích. Trần Thái Đình chẳng hạn, 7 bí tích. Và chúng ta thấy, bí tích, chuyển chức không bao giờ mất đi được, bởi vì có ấn tích, không bao giờ mất đi. Cho nên trong trường hợp nguy tử, thì cựu linh mục có thể sức giàu và giải tội. Bỗng nhiên một ngày một bà sơ trong tình trạng hấp hối, chỉ muốn được xưng tội với ông cha Văn thôi, mà ông cha Văn thì đã bỏ nhà dòng ra đi rồi, không sao cả, dù rằng ông đang bán cà rem trước cổng, cứ mời ông ấy vào, vẫn có thể giải tội và sức giàu, thành sự hợp pháp và xuất sắc, bởi vì ơn cứu độ của tha nhân. Ở đây ta chỉ muốn nói cái điều, 3 bí tích, rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh, thì ghi ấn tích muôn đời, không bao giờ xóa nhòa. Giáo hội dạy như thế, dựa trên các chứng tá của Thánh Kinh cũng như lời dạy của các giáo phụ. Theo chứng từ của Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa thiết lập giao ước nơi dân của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của họ và họ là dân của Ngài mãi mãi. Vì thế, có những dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện dân thuộc về Thiên Chúa, chẳng hạn như là giao ước, như là đền thờ, như là việc cắt bì của các trẻ nam, vân vân. Đó là dấu chỉ dân thuộc về Thiên Chúa, được sự bảo trợ của Thiên Chúa trong đời sống. Ơn Thánh Thần củng cố mang lại sự sức giàu và ghi ấn tích làm cho tín hữu đã được rửa tội, phân biệt với những người khác. Dĩ nhiên chúng ta biết trong ngôn ngữ của các giáo phụ đó, thì lúc đầu các ngài trình bày về ấn tích không hiểu như trong ngôn ngữ thần học của chúng ta ngày hôm nay. Sau này các tác giả thần học, các nhà thần học trình bày ấn tích được ví như chiếc ấn mà nhà vua trao cho ai đó. Tôi thuộc về nhà vua, quyền bính của nhà vua. Hay là đơn giản hình ảnh của một người nô lệ. Ngày xưa đó, nô lệ thì người ta thích giấu vào người á. Người ta thích giấu vào người và cái dấu đó không mất đi được. Không mất đi được. Giống như kiểu trong thời kỳ cấm đạo đó, những người công giáo bị bắt bớ và người ta thích giấu sắt nung hai chữ tả đạo vào trong trán. Đi đâu là tả đạo trên trán này, không có cạo nó đi được. Thích giấu vào đó. Đó là một cái hình ảnh có thể là cho chúng ta hình dung về các ấn tích mà Thiên Chúa đóng ấn nơi linh hồn của chúng ta. Ấn tích đó không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất được. Trong thư thứ 2 gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã nói: Đấng đã củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Chúa Kitô và đã sức giàu cho chúng ta. Đấng ấy là Thiên Chúa, chính Ngài đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Rồi trong thư Ê-phê-sô thì Thánh Nhân cũng viết: Trong Chúa Kitô cả anh em đã được nghe lời chân lý và tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Chúa Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Anh em đừng làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì Ngài là dấu ấn ghi trên anh em để chờ Ngài cứu chuộc. Và những tư tưởng này của Thánh Phaolô cho chúng ta thêm cái chứng từ của Kinh Thánh về việc Thiên Chúa đóng ấn tín nơi tâm hồn của con người. Các giáo phụ như là Irene, Tertulliano gọi bí tích rửa tội và có khi cả bí tích thêm sức là những dấu ấn của Chúa. Chúng ta đã nói ngôn ngữ của các giáo phụ sau này có nhiều biến chuyển trong suy tư thần học. Qua ấn tích của bí tích, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa. Và theo Thánh Thomas Tiến sĩ, các bí tích của Tân Ước ghi một dấu ấn, nhờ đó con người được ủy thác nhiệm vụ phụng thờ Thiên Chúa theo nghĩa của Kitô giáo. Và công đồng Florence đã xác định có 3 bí tích để lại ấn tích, đó là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích truyền chức. Và bí tích này ghi dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn người lãnh nhận. Vì thế, không có việc lặp lại các bí tích này. Công đồng Vatican II trong hiến chế ánh sáng muôn dân cũng dạy chúng ta rằng các tín hữu được tháp nhập vào giáo hội nhờ phép rửa và nhờ ấn tích. Họ được đề cử thi hành việc phụng thờ theo Kitô giáo. chúng ta đã nói qua một chút khái niệm thế nào là ơn thánh và thế nào là ân tích. Ân tích là ân huệ thiêng liêng Thiên Chúa trao tặng cho con người, đóng dấu con người thuộc về Thiên Chúa vĩnh viễn, và con người đóng dấu để được hưởng ơn cứu độ mai hậu. Chỉ có ba bí tích theo như công đồng Florence, đó là bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh, là ghi ấn tích. Và những bí tích này chỉ lãnh nhận một lần duy nhất trong đời sống của người Kitô hữu mà thôi. Chúng ta kết thúc cái tiết học ở đây.